Chào quý vị, ngày hôm nay là Giáng sinh, thầy rất là vui mừng khi có nói chuyện về Giáng sinh với quý vị tối hôm nay. Từ khi mà thầy trở thành Phật tử, thì thầy thích trong năm á, thầy thích cái ngày Giáng sinh nhất. Tại sao như vậy? Lúc mình thầy còn trẻ, thầy thích là tại vì tối Giáng sinh như vậy, thầy lái xe đi một vòng chơi. Thấy cái không khí nó rất là an lạc. Những khi có cảm tưởng như ở an lạc ở Tây phương Cực Lạc. Như cái ngày Giáng sinh này, thường những cái người xứ này, xứ Mỹ này, người ta đột nhiên có phát cái tâm muốn sống một cách an lạc, hòa bình với chính bản thân họ, với chính những người thân yêu của họ. Khi có thấy như vậy không? Để cái ngày hôm nay thôi, đặc biệt ngày hôm nay thôi là cái ngày mà tất cả mọi người sống rất là an lạc, rất là hòa bình với nhau. Rồi ngày mai á, bỗng nhiên cái thấy cái không khí nó đổi hoàn toàn, nó đổi hẳn. Ngày mai á, là bỗng nhiên nó trở lại cái một cuộc sống xô bồ. Thì đối với thầy, Chúa Giêsu là một cái người là vĩ nhân, có một cái ảnh hưởng mà tốt đẹp với chúng sanh như vậy, rất rất là tuyệt vời. Quý vị đi du lịch qua tới những cái thế giới khác có cái cảm tưởng như vậy không? Có người nói là bên đến Nam Hàn thì ngày đó rất nguy hiểm, tại vì người ta uống nhiều lắm, thì lái xe nguy hiểm lắm. Quý vị chỉ khi nào an lạc, khi nào quý vị không có chỉ trích người khác. Cái mà chúng ta rất giỏi đó, mọi người ai còn rất giỏi là chúng ta tìm cái lỗi người khác rất là mau, rất là lẹ. Mình đang ăn là sống bình thường, bỗng nhiên có người tới gần mình, bỗng nhiên mình khó chịu, mình chỉ trích người ta, thấy toàn lỗi người ta không. Cái người thế gian, cái đó là cái khổ sở của người thế gian. Họ có thể thấy được cái lỗi lầm người khác một cách rõ ràng, dễ sợ. Rồi họ biết chắc chắn họ đúng nữa. Cái hôm nay á, là tháng 5 vừa rồi á, ông tới, ông tu thiền thất với chúng tôi. Tới là muốn học thôi, muốn học thiền. Thầy mình dạy ông thiền, ông nói tại sao như vậy, tại sao phải làm như vậy. À, ông tới là ông cứ, bất cứ gặp ai là ông kiếm chuyện với người đấy, cái lộn hoài. Ok. Đó thầy mới tìm cái kế. Thầy mới nói con muốn thiền, con phải xây cái lập cái nền tảng cho nó tốt, thiền mới được. Ông nói nó mỗi ngày con phải xếp bằng cái chân từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Mỗi giờ là ngồi một tiếng đồng hồ. Này, ông này đau quá, ngồi đau quá, ông điên. Cái ông mấy cái ngày đầu là giờ nào ông đứng về một cái là ông tức ông quỳ ông lại dược sư Phật, dạy Địa Tạng Bồ Tát, lại Phật, lại Bồ Tát, lại thầy, nó cứu không với cứu không với không chịu không nổi. Câu này hay lắm. 4 tuần sau cái thiền thất rồi ông mới cho thầy thấy cái chân ông ấy. Sau khi mà ông cái tuần thứ tư rồi, ông cho thầy coi cái chân của ổng, cái chân ổng là xương nó lòi ra, thịt nó lòi ra, lạ lắm. Tại vì cái xương nó lòi ra như vậy, không có mủ, không có máu, không có gì hết, không bị nhiễm trùng. Ông hỏi ông làm gì, ông nói là ông không hoàn toàn không làm gì hết. Khi mà nó bị vết thương như vậy, cái vị sẽ có mủ, làm mủ. Cái vị thấy không? Lúc mà mình bị thương như vậy, mình có cái mủ, tại cái mủ đó là những cái vi trùng nó bị cái kháng tố chiến mình trong cơ thể mình nó giết, thành nó thành mủ. Khiếp không? Nó thầy tiếc, thì nó phải chi mình ngồi thêm, thiền thêm 4 tuần mới thử ông đó, cái chân ổng ra sao? Sau 4 tuần rồi, ông vẫn cái lộn như thường. Đó, tại vì cái họa tính ông nhiều quá. Thành ra cái đó là cái lửa tính, đó, cái cơ thể chúng ta, quý vị biết đó, là làm bốn cái tứ đại là hỏa, thủy, thổ với là phong. Ok, này cái hổ cái hỏa, cái lửa của ông này nó nhiều quá. Cái ông này là cái máu Atula. Rồi sau khi mà thầy thấy ông gặp lại là ngày hôm nay tới thấy giật mình, tại sao thấy ông bình yên xưa lại ông ấy. Cái thiền quý vị biết không? Cái thiền, cái công dụng của cái thiền là nó mở, khai mở trí huệ của quý vị. Tại sao thiền nó mở cái trí huệ? Khi mà quý vị mà thiền á, quý vị sẽ thấy cái lỗi lầm của mình. mà không còn thấy lỗi lầm người khác, đó mới gọi là trí huệ. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Quý vị đừng có trách đổ lỗi cho người khác, tại vì quý vị mà phiền não khổ tâm khổ sở tại vì quý vị chọn muốn phiền não muốn khổ sở, chứ đâu có ai bắt quý vị khổ sở phiền não đâu. Thành quý vị thấy không, cái này chuyện thầy kể, chuyện ông này không phải riêng của ông này mà do tất cả mọi người cũng như vậy, ai cũng đang chiến đấu phấn đấu dễ sợ. Tại sao mình tranh giành giật cái miếng ăn, cái nồi cơm bát gạo, chùa thì giành giật Phật tử, ok, cúng dường, người ta thì giành giật từng tình thương, công ăn việc làm, là tăng lương, đó là cuộc sống thường ngày. Nên quý vị, thầy chỉ nhắc lại quý vị, nếu mà gặp những hoàn cảnh như vậy thì nhớ rằng cái đó là mình đang từ dao động đấy, từ dày vò đấy. Tại vì nếu quý vị cứ đấu tranh người ta như hoài như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái sự an lạc, không bao giờ thấy được cái biết hạnh phúc là cái gì. Quý vị biết không, quý vị đi đấu tranh như vậy ngoài đường như vậy, quý vị đem cái thái độ đấu tranh giành giật đó về với nhà, quý vị phải nhớ như vậy. Okay. Cái thái độ như vậy quý vị tạo cái sự bất hạnh, tạo cái sự khổ sở cho người bình thường. Thành lần này cái ông này ông có chuyện khác đấy. Tiếp tục, phải tiếp tục xếp bằng kiết dạ, tại vì cái đó là cái phương pháp tốt nhất để mà hóa giải cái hỏa tính của mình. Có cái nào tốt hơn nữa? Cái hỏa tính là không thể nào nói được, cái hỏa tính là phải ngồi xếp bằng giải mới được. Ok. Thành ra mỗi lần mà đấu tranh như vậy thì nhìn người ta mà nói tôi sẽ không đấu với bà, với cô, với ông. Tại sao? Tại vì chúng ta đồng một thể. Okay. Chúc bà, chúc cô được an lạc. Thầy dạy cái này không phải riêng cho ông đâu, mà tất cả quý vị, những người nào mà đấu tranh đó, okay, tranh giành người ta, okay, là cái tâm quý vị nó đang tối. Quý vị cái đầu nó tối như vậy, quý vị sẽ có những cái quyết định sai lầm, không nên né. Hỏi về yoga, thầy nói yoga tốt lắm chứ. Bây giờ có nhiều cái cách yoga không phải dễ luyện. Để thầy nói thiệt ra nếu quý vị về luyện á, thì cái luyện mà ngồi kiết già nó còn khó hơn luyện yoga nhiều. Quý vị mà chịu khó bỏ thì giờ mà hù luyện cái chân mình ngồi kiết già đó, cái lợi ích quý vị nó lớn lao không thể tưởng tượng được. Thành thầy khuyên những người muốn đi học yoga đó, là thầy khuyên là nên tập ngồi kiết già hoặc là bán già thì cái lợi ích nó lớn lao hơn nhiều. Hôm qua cứ thầy có một người học trò, cái công việc ông rất là tinh thần, rất là căng thẳng, tại vì phải làm việc cho một cái hãng điện tử người Nhật lớn lắm, mà làm sếp nữa. Tại ông đó ông khám phá trước khi ông tới học thiền với thầy thì ông đang tu yoga 5 năm trời. Sau khi mà thầy dạy thiền với ông rồi, ông 2-3 tháng trời ông mới ngồi được kiết già. Khoảng chừng 1 tháng rưỡi sau, thành một khoảng chừng tháng rưỡi sau ông bỏ yoga. Ông quyết định là tại sao? Tại vì ông nói là cái yoga này nó không có lợi ích bằng là ngồi thiền. Mặc dù ông chưa ngồi được kiết già được, mà cái lợi ích nó lớn lao quá, nó khỏe mạnh. Okay. Cái đầu nó trống, nó sáng hơn, mà cơ thể nó khỏe mạnh hơn, có sức hơn, bỏ yoga luôn. Thành ra quý vị chỉ cần ngồi thiền mà ngồi kiết già thôi là cái lợi ích nó lớn, quý vị không thể tưởng tượng được. Cái thiền là nó đặc biệt ở chỗ là nó cái phương pháp nó đặc biệt hơn những cái pháp môn khác, là cái thiền là chỉ thẳng vào cái tâm quý vị và giúp quý vị huấn luyện cái tâm quý vị để cho nó thư thả, để cho nó bớt suy nghĩ, thì như vậy cái đầu quý vị nó sẽ sáng, nó sẽ sáng suốt. Có thiền tông bên Việt trên Phật giáo mình mới có cái công dụng như vậy thôi, không có cái nào có khác như vậy hết. Thì mặc dù những người đa số những người ngoài kia ta không có biết về cái thiền nhiều, cách luyện thiền họ hơi sơ sài một tí, hơi thiếu thốn một tí, nhưng đều cái lợi ích nó vẫn lớn như thường, tại vì nó giúp cái tâm thần quý vị nó thư thả lại. Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Ngồi kiết già đó, nó có công dụng. Cái gì làm mà xếp bằng chân trái trước, xong xếp bằng chân phải. Quả ngươi ngồi được 1 tiếng chưa? Tại sao phải có như vậy? Vẫn chưa trả lời cái ông kia. Cái ông này còn trẻ, bắt ông đợi 1 tí để ông tập cái tính kiên nhẫn. Khi quý vị xếp bằng đó, chuyện nó xảy ra như vậy nè. Ok, quý vị biết khi quý vị đang suy nghĩ nhiều á, bắt đầu cái óc quý vị nó bị nghẹt lại. Quý vị biết không, quý vị suy nghĩ nhiều đó, cái óc quý vị nó nghẹt lại. Khi quý vị suy nghĩ nhiều á, bắt đầu quý vị nghĩ chậm lại, bắt đầu nó tối. Óc quý vị nó bị nghẹt lại. Lúc mà suy nghĩ đầu nó nặng như vậy, nó nghẹt lại, đầu nó bị nghẹt lại. Mà quý vị mà biết là những người, bao nhiêu người ta ngồi ta làm việc, ta có xếp bằng được ở trong cái bàn á, thì cái khí nó thốc lên. Cái chân nó đau thì nó càng đau, chứ nào khí nó thốc càng mạnh, nó mạnh lên thì cái đầu mình nó trống lại, nó chữa lại cái nghẹt đó. Thì mình có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và làm việc hay hơn lúc trước. Cái người biết thiền đó sẽ có sáng suốt hơn và có sung sức hơn cái người khác. Cái ông này vậy, chuyên môn tìm cách mà làm là giết con mèo hay hơn. Cái ông này nói là ông ngồi mà trật khứ, trật có thể nói cứ làm tiếp đi con, để chứ mình coi thử là sau này ông có điên trở thành yếu điệu, sẽ trọc đầu, tai nó sẽ rụng. Trước giờ okay, thầy nói là thầy dạy khuyến quý vị là ngồi kiết già, là tại vì cái kiết già nó công đức nó có thể vô lượng, vô biên vô lượng. Nhưng điều không có nghĩa là quý vị phải cần ngồi kiết già ngay, phải đó là một cái phương pháp để mà hướng dẫn quý vị để đi từ từ tới phía đó. Cái hướng đi nó quan trọng chứ không phải cái mục tiêu. Ok, cô ngồi đó. Nghe cô này kể, cô nói cô ngồi đấy, cô chán, cô nói chán, không biết chuyện gì làm hết, ngồi đây mà không có chuyện gì mà làm hết đó. Ok, chú tâm không được. Xong cô nói, cô đóng nhắm mắt lại, cô thấy trước mắt rõ ràng, sau lưng cũng rõ ràng. Xong cô đi nhiễu thì cô cũng như cô đứng đi nhiễu ở đó. Xong lần sau cô đi, cô thấy cô nhìn qua bên này, từ đây tới đây cô không biết là cô làm gì nữa. Cái người mà thầy cả năm trời thầy nhất định dạy hết đó, cứ lầm lơ thôi. Cô này vào cái thiền thất. Cái cô này dễ sợ lắm. Cô nói từ bên kia mà qua đây mà không biết là tại biết mình làm gì ở trung gian. Nghĩa là cô đơn đi từ bên này nè, đi trong định cho tới qua bên này luôn mới xuất định, mới biết mình ở đâu biết bên này. Cái vị biết rõ ràng cái này là không thể nào mà có xảy ra được, trừ phi cái người này từng thiền tới nơi rồi, kiếp trước đã thiền rồi. Đây là cái thử thách đó, con này dễ sợ, tại vì cái thiền thất này mình là cái thử thách nó lớn dễ sợ. Thành biểu con ngồi như vậy để thử thì có chịu đựng nổi không, mà chịu đựng được như vậy có nghĩa là cô kiếp trước đã từng thiền nhiều rồi. Bây giờ đập đủ cảnh giới, nhập định tùm lum ta la hết. Này dễ sợ không? Cái cô này rộng như vậy chứ, chứ còn rõ ràng là kiếp trước đã thiền rồi, thành nó vào gặp đủ cảnh giới hết. Mà không có tu, không biết tu, không có dạy, thầy không có dạy gì hết. Không có dạy. Những người mà tu thiền, họ cứng dễ sợ, họ lì dễ sợ. Nói chuyện nói cả tí đồng hồ chả nói gì xong, nên sự. Có người mới nói thầy, nó mới bị mổ đó, mà cái đau của cái mổ nó không bằng cái đau của cái ngồi kiết già. Không có gì mà sợ hết đó, không biết đau, không biết sợ. Quý vị đừng có tưởng cái này. Ngày hôm nay thầy cũng rất là vui, tới tu với thầy 3 năm rồi. Không có thiệt, cũng thích niệm Phật. Mình cái thắc mắc 3 năm mình biết là các bạn gọi cái bà đó tới đây 3 năm mà làm cái gì, không thiền mà cũng không niệm Phật nữa. Lâu lâu nghe ngồi giảng kinh, nghe nghe nói pháp buổi sáng, sáng chủ nhật, hoặc thỉnh thoảng sáng thứ bảy lớp thiền, hoặc là lâu lâu, rất là lâu lắm mấy con tới nghe giảng kinh một lần. Okay. Thích nghe những cái buổi sáng chủ nhật đó, nói pháp thích nghe cái đó, để không có thích, không có thích luyện, không thích tu, nghe chuyện vui lắm vậy thôi. Nhất định chịu chịu thiền thất, không làm không có Phật thân cái gì hết. Nó nói mặc dù không tới, không có chùa nhưng đều vẫn nghe trên 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 Skype ấy. Tuần vừa rồi, tháng 6 vừa rồi nghe giảng về cái kiết giả. Tới chùa chỉ nấu ăn thôi, tới chùa với bếp nấu ăn vậy thôi, không bao giờ làm gì phiền não ai hết á. Ok, thích tới chùa nghe giảng để giúp nấu bếp vậy thôi. Nói cuối cùng mới nghe thầy cứ nhắc lui nhắc tới hoài, bỗng nhiên cái kiết giả nó quan trọng chừng nào mới bắt đầu ngồi kiết giả. Sáng này vào ngồi một hai buổi, một hai cái thời khóa. Tuần vừa rồi bắt đầu ngồi kiết giả, ngồi được nửa tiếng đồng hồ, không bao giờ luyện hết. Cô nói là ngồi nửa tiếng sau cái chân nó tê khó chịu dễ sợ, cô không thích, có nghĩa là đau. Tức là tuần vừa rồi mới bắt đầu bỗng nhiên phát tâm và muốn luyện ngồi kiết giả, quyết định làm như vậy đó. Đứng dậy tới nói chuyện với thầy, nói con phải hỏi thầy cái chuyện này. Lần đầu tiên con tới chùa này mà con ngồi được kiết giả một tiếng đồng hồ mà không đau đớn, không có gì hết. Thầy mới hỏi sao gì lạ vậy, có chuyện gì lạ vậy, con ngồi kiết giả bao lâu? Bắt đầu tuần vừa rồi. Mấy người đàn bà khiếp luôn, không có tu, không có luyện gì hết đó. Mà ngồi cái ông cái ngồi một tiếng đồng hồ kiết giả, cái người này ngồi có nửa tiếng thôi. Mà tới bà nói là thầy lần đầu tiên, chưa xong đâu. Cô nói là thầy có biết không, cái tuần trước á, cái Phật thất với cái thiền thất này thầy giảng về cái định đó. Rồi cô mới nói, cô nói là cả Phật thất với thiền thất này thầy đang giảng về cái định nhiều lắm. Thì thầy biết sao con nhập định đó, con biết là con nhập định đó. Thế nói, đúng con nhập định đó. Thì vì thầy dễ sợ không, người ta tu như vậy đó. Thầy nói cái vị nghe, nghe giảng kinh nó quan trọng, nghe giảng kinh nó rất là quan trọng. Thứ nhì phải trồng phước, cái việc cần hai cái điều kiện đó. Trồng cái chủng tử khi nghe giảng kinh và phải trồng cái phước thì đó mình tu dễ dàng. Lúc mà thầy tu không ai chỉ cái thầy cái chuyện đó, thầy cái khó khăn thầy lúc thầy tu là thầy nghe thích nghe giảng kinh nhưng thầy không chịu làm phước, thành tu gặp nhiều khó khăn, không được người giúp đỡ, không khó khăn nhiều dễ sợ, thầy làm trật. Đó, cái phước nó từ cái chuyện làm việc thiện của cái gì. Thầy giảng cái gì nghe. Cuộc đời trước của thầy, thầy chỉ không bao giờ làm chuyện việc thiện nữa, từ thiện nữa, chỉ lo làm tiền với là tìm danh vọng thôi. Ngoài kia thầy chán nản, thầy nói cái danh vọng nó chả. Thầy thấy những cái người mà thầy khâm phục đó, thấy họ bất hạnh, họ khổ sở quá. Thầy mình nói nếu mình tiếp tục như vậy, mình cũng đường mình chỉ như họ thôi, không thể nào hơn họ được. Thầy mới làm chuyện từ thiện. Thầy vào một cái cơ quan từ thiện mà đang sắp chết tới nơi. Thầy giúp họ hồi phục lại. Có một cái cơ quan từ thiện mà cả một cái tiểu bang luôn, mà có tất cả 500 cái nhân viên ở trong đó. Ok. Cuộc đời thầy chưa bị làm chuyện từ thiện, cho tới lúc đó mới làm chuyện từ thiện đầu tiên. Ok. Cái phước nó quan trọng lắm. Những người Việt Nam người ta tu, ta tu cái ta thông hiểu cái pháp, thành ra những người Việt Nam cứ vào cứ đòi tu ngay lập tức, đòi thiền ngay lập tức, đòi học cái được truyền cái pháp ngay lập tức. Ok, rất là sai. Tại vì mình phải cần cái phước trước cái đã. Có cái phước rồi á, nhất cái phước mà giúp người khác tu cái pháp đó rồi, cái nó quan trọng dễ sợ. Thì chẳng như cái người mà tới mà nói vậy nấu bếp thôi rồi xong rồi lâu lâu nghe giảng pháp này nọ thôi, âm thầm đi làm việc như vậy, có cái phước mà lần nghe như vậy, là nghe giúp người ta tu hành như vậy thì mình có cái phước tu hành, người ta có nhập định, người ta có tạo những công đức đó là mình hưởng được một phần. Cứ 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 một cái thiền thất mà có được vài chục người tu như vậy là họ tạo công đức gì mình hưởng được đấy. Mình có phước, khi mình tu tự động mình sẽ thành công lẹ. Chứ nếu không có phước á, tu cực lắm. Như thầy tu là thầy chỉ học cái pháp, thầy mê cái pháp thôi, thầy không chịu làm công đức. Thành cái tu hành của thầy nó khó khăn dễ sợ, tại không đủ phước. Không đủ phước, nó đủ thứ cản trở, nó đủ thứ trở ngại hết. Cái gì cũng trầy vi trắc vậy hết. Mà trước giờ không chịu trồng phước. Nên thầy cuối cùng thầy mới hiểu là sau này mình tu được là tại vì nhờ cái kiếp trước đã từng trồng phước rồi. Nhưng được kiếp này tại vì không trồng phước thành ra vẫn bị rất nhiều trở ngại. Kiếp này mình biết trồng phước là sẽ không bị trở ngại như vậy đâu. Tại không biết trồng phước. Thầm giờ trễ quá rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Chẳng như thầy tiếc lắm mà tại lúc mà thầy, sư phụ thầy còn sống, thầy cũng có trồng phước. Thầy không ở được cái chùa đó, những cái chùa đó. Mình đã có công nhưng sao mà ở được. Nó rõ ràng đó. Mình có phước sao hưởng được. Trồng phước là mình có cơ hội mình giúp được người ta, mình giúp thôi chứ không cần biết là giúp cái gì. Bất cứ gì mình giúp được người ta, mình giúp thôi, mình không cần biết. Okay. Đó là trồng phước đó. Làm cái tâm thành tâm. Cái người đó bận rộn lắm, lâu lâu tới chùa, tâm rất là thành tâm. Trước bắt đầu mới tới chùa là ông chồng cũng cằn nhằn. Ông nói là tại sao tới chùa hoài vậy? Có bồ vậy thì sao vậy? Ông nói chỉ lén lén đi vậy thôi. Từ từ rồi ông chấp nhận. Mình bố thí thôi. Mình không mong cầu. Thì cái phước nó mới lớn được. Mình giúp được người ta mình chỉ giúp thôi. Do trước có ông cái đại hàng đó, có một cái học trường luật, ông luật sư thích nghe giảng kinh lắm, thích nghe giảng pháp, thích nghe giảng kinh. Ông nói thẳng, ông nói là tôi thích cái chùa này tại sao? Quý vị xứng đáng tôi cúng dường cho. Ông nói thành mỗi lần ông đem cúng dường nhớ, cúng dường là 5 kg, 5 bao của cái đó si quý tiếng Việt là gì, đồ rong biển ha. Mua 5 cái thùng, mang thùng nước dừa ha. Cái gì cũng ông vào ông nói là thầy biết ông, thầy xứng đáng cái chùa này, tôi thích cái chùa này, thầy chùa quý vị xứng đáng này tôi cúng dường cho. Nó thẳng vậy luôn đó, nó thẳng mặt thầy. Sau tuần sau ông đem cái một cái mấy cái nghêu đó, 25 bao nghêu. Ông thầy cũng mừng quá. Không, để mà ăn. Để mà ăn. Ông thầy hiền giới mới nói là chắc sư phụ không nhận đâu. Tại vì chùa này chúng tôi không có dùng thịt, không dùng thà, không có dùng đồ biển. Ông nhấc cái sò lên, ông bước ra khỏi chùa, ông bỏ đi luôn. Ông bỏ nghe, ông thèm mới lại ăn trưa. Nó là chùi kia cục. 2 tuần sau trở lại. 2 tuần sau thì cho nước dừa. Thầy đợi không? Thầy kiên nhẫn thầy đợi. Mình nói pháp, nhìn cái mặt ông là mình né. Ông bắt đầu ông khen mình. Mình bồng nghĩ cuộc đời mình bắt đầu lên hương. Bắt đầu phục thầy rồi đó. Thầy bắt đầu thầy nói nhẹ nhẹ. Thầy nói cái Phật giáo mình, Đại Thừa mình đó. Việc đầu tiên, bài học đầu tiên mình dạy học trò chúng tôi và đệ tử chúng tôi là bố thí. Bỏ đi. Không thèm nói thầy một tiếng nữa. Rồi bỏ đi ngay lập tức. Nó tởm, nó cũng thầy tham dễ sợ. Ta cho chưa đủ hả? Còn nó xa, nó gần nữa. Bỏ đi ngay lập tức. Người thế gian đó, người ta hiểu lầm. Okay. Họ bị kẹt mà cái họ được thức thành công, cái thành công của họ. Okay. Cái thành công trong cuộc đời là không phải là cái tri thức mà cái trí huệ. Ai thắc mắc gì nữa không? khả năng bao nhiêu. Mấy người nào hỏi càng ngày hỏi càng loạn, hỏi định hết đủ định, không ai không thầy thiền sư nào giảng về định hết đó. Ok, mình giảng càng ngày càng giảng nó càng hỏi, xong rồi hỏi định chưa đủ, bây giờ hỏi về niết bàn, hỏi thầy đặt niết bàn chưa, thầy nói thầy sao đặt niết bàn sao thì còn ở đây làm cái gì. Đó, ngài còn hỏi còn khó trả lời, nói bây giờ tôi vô định làm sao tiếp tục tiến bộ, hay dễ sợ vô định, tham vô định rồi nói dạng cách vô định là chưa đủ, nhưng mà tôi vô định rồi tôi làm sao tôi tiến bộ được nữa. Thầy nói đại khái khi mà vô định rồi thì ông thầy sẽ giúp đỡ tiếp. Cái khác biệt giữa bên cái thiền tông mình với lại cái mấy cái chỗ khác, cái chỗ đó cái truyền thống của cái đại thừa mình đó, kiếm thầy giỏi như ngài Thiên Hóa chẳng hạn, ngài giúp tự động ngài giúp cho mình. Thành ra cái ông thầy ông soạn đường từ từ cho cái việc. Đừng tưởng từ cái cô kia là bỗng nhiên ngồi cái đường tiếng hồi là xong đâu, không có đâu. Tại là 3 năm trời thầy đã sửa soạn cho cô rồi. Khi mà sửa soạn xong hết rồi đó, khi mà muốn làm cái rầm là xong rồi. Thì nó thiệt ra đâu phải là 1 tiếng đồng hồ, thiệt ra là 1 tuần, thiệt ra là 3 năm trời mới tới đó. Đúng không? Sửa soạn 3 năm trời mới tới. Thành đừng tưởng mấy ông này là dở đâu, mấy ông này là họ đi cái đường tắt. Họ cực khổ, họ khó khăn hơn nhiều, nhưng đều tới đi đường lẹ lắm. Cái viện thầy nó so sánh được. Vì là chậm. Ok. Mấy người ta có cái trước nó tu rõ ràng rồi. Mặc dù bây giờ là da vàng rồi này nọ, thân đàn bà thôi, chứ rõ ràng tu biết mà từ bên kia mà qua bên này mà không biết mà làm gì là nhập định kinh khủng. Có ta mắc gì không nhập lạc? Ê, có chuyện gì kể không? Lần này tính kể chuyện cho con nghe mà không có đủ thì giờ thôi, bữa khác.